Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Tú Anh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 5 năm 2016. Tại Việt Nam, dân chúng lại xuống đường chống Formosa gây ô nhiễm và đòi chính phủ minh bạch. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết không sử dụng trước vũ khí hạt nhân. Dân Ba Lan biểu tình rầm rộ chống chính phủ bảo thủ. Hỏa hoạn tại bang Alberta, Canada vượt ngoài tầm kiểm soát. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, hàng ngàn người Việt Nam xuống đường lần thứ hai tại Hà Nội và Sài Gòn chống công ty thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, bị xem là thủ phạm thải chất độc gây ô nhiễm, sát hại thủy sản ở các tỉnh miền Trung. Chính quyền nhanh chóng đàn áp, câu lưu khoảng 100 người.
Theo AFP, biểu tình đã nổ ra cùng một lúc tại Hà Nội và Sài Gòn vào sáng hôm nay. Tại thủ đô Việt Nam, nhiều trăm người đã tụ họp trước nhà hát lớn. Một cựu chiến binh 68 tuổi cho biết ông rất phẫn nộ vì chưa bao giờ biển của Việt Nam bị ô nhiễm nghiêm trọng như thế này. Công an can thiệp nhanh chóng, ít nhất 100 người biểu tình bị áp giải lên xe chở đi. Ở Nha Trang, một nhóm blogger tuần hành cũng với biểu ngữ đòi biển sạch, chính quyền minh bạch, chuyện cá chết hàng loạt. Cùng lúc đó, cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại Sài Gòn, thủ đô kinh tế Việt Nam. Các mạng xã hội cho biết hàng ngàn người tham gia với biểu ngữ đòi Formosa cút khỏi Việt Nam, cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Chính quyền đã huy động một lực lượng công an chìm nổi, cảnh sát dân phòng dùng hơi cay giải tán. Hàng trăm người đã bị công an đưa về sân vận động Hoa Lư để thẩm vấn. Sau vụ dân chúng biểu tình vào ngày Chủ nhật 1 tháng 5 và lời kêu gọi tiếp tục xuống đường phản đối Formosa ngày 8 tháng 5 được tung lên mạng, nhà ở của một số blogger ở Hà Nội và Sài Gòn bị nghi là nòng cốt đã bị an ninh bao vây hay đóng chốt từ thứ Bảy. Trái lại, một tháng trôi qua, từ khi cá chết hàng loạt trôi vào bờ ở 4 tỉnh miền Trung, chính phủ Việt Nam vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Từ Sài Gòn, một thanh niên lần thứ hai đi biểu tình giải thích vì sao dân chúng bất bình và vì sao anh tham gia chống Formosa gây ô nhiễm.
Tuần hành biểu tình thứ nhất là để là bảo vệ môi trường biển bị xâm hại, cá chết hàng loạt. Thứ hai là cái sự minh bạch trong vấn đề tìm ra nguyên nhân của cá chết và biển bị nhiễm độc thì nhà cầm quyền họ không minh bạch vấn đề đó. Thành ra người dân rất là bức xúc. Tôi với tư cách là một công dân thì tôi cũng hòa mình vào với tất cả những anh chị em có cùng chung cái nỗi bức xúc đó. Chúng tôi biểu tình đây là biểu tình một cách ôn hòa, biểu tình đòi cái quyền lợi của người dân. Chúng tôi không phải là bị ai lôi kéo, kích động, xúi dục cho tiền. Việc này chúng tôi làm là vì trách nhiệm của một người công dân và quyền của người công dân. Không có cái gì mà ngăn cản được lòng người dân, cho dù có bị khó khăn, bị đánh đập, bị bắt bớ. Có những người đã bị bắt bớ 2-3 lần trong những cuộc biểu tình, nhưng họ vẫn tiếp tục đi và họ vẫn tiếp tục xuống đường. Vấn đề biểu tình đó không có vi phạm pháp luật. Vì hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 25 khẳng định mọi người dân có quyền tụ tập, có quyền hội họp, có quyền lập nhóm và có quyền biểu tình. Chúng tôi làm là làm đúng hiến pháp. Tôi nghĩ là chính quyền sẽ có những phản ứng rất là mạnh mẽ. Từ trước đến nay có rất nhiều cuộc biểu tình thì nhà cầm quyền họ sử dụng bạo lực để mà đàn áp những người biểu tình. Thành ra những cái việc này chúng tôi đã biết trước rồi. Về chính quyền thì đương nhiên là họ không muốn người dân đi biểu tình nó xảy ra. Nếu chính quyền họ minh bạch, họ làm giảm cái nỗi bức xúc của lòng người dân đi thì vấn đề sẽ không có gì gọi là nghiêm trọng. Nhưng chính quyền họ không làm vậy, họ lại làm ngược đi.
Về thời sự Biển Đông, Trung Quốc chuẩn bị dư luận trong nước để phản bác phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay cho biết hơn 300 thành viên Hội luật quốc tế Trung Quốc đã họp thường niên tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Đơn kiện về Biển Đông của Philippines lên Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay là chủ đề nghị sự chính trong cuộc họp. Các chuyên gia Trung Quốc dĩ nhiên đã phủ nhận thẩm quyền của Tòa án quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, các chuyên gia này đều thống nhất, Trung Quốc không nên tham gia vụ kiện vì tòa án trọng tài không có thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Họ cho rằng Trung Quốc có quyền hợp pháp chiều theo luật pháp quốc tế để bác bỏ thẩm quyền xét xử của tòa án. Các chuyên gia Trung Quốc tại hội nghị nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng tranh chấp lãnh thổ và hàng hải có thể được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán tay đôi để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Vẫn liên quan đến Biển Đông, một cựu đô đốc Mỹ muốn Nhật, Đông Nam Á và Hoa Kỳ hợp sức.
Trong một cuộc phỏng vấn được hãng tin Nhật Kyodo công bố vào ngày hôm nay, đô đốc Jonathan Greenert nguyên là tư lệnh Hải quân Mỹ, nhắc đến Hiệp định An ninh chung Mỹ-Nhật ký kết năm 1960 để xác định rằng Washington và Tokyo là hai đồng minh thân thiết và đồng minh có quyền hoạt động ở bất cứ nơi nào lựa chọn. Quân đội Mỹ và Nhật từng tập trận chung ở Biển Đông và tuyên bố của tướng Greenough hàm ý cho rằng hoạt động chung của Mỹ và Nhật cần phải đi xa hơn là sự tập luyện đơn thuần. Đô đốc Greenough nhấn mạnh, nói rằng chúng ta không hoạt động chung ở Biển Đông vì Trung Quốc sẽ không thích. Đối với tôi, đó không phải là một điều hay. Tuy nhiên, cũng theo đô đốc Greenough, Mỹ và Nhật cũng nên tránh làm Trung Quốc bất bình bằng cách cho chiến thuyền cùng đi vào vùng biển mà không thông báo trước ý định. Về phần Washington, theo ông thì Hoa Kỳ nên tiếp tục các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, cho tàu tiến vào bên trong vùng hải lý 12 hải lý quanh những nơi mà Trung Quốc đơn phương giành chủ quyền. Và cũng theo cựu tư lệnh Hải quân Mỹ, những nước khác có thể tham gia chiến dịch của Mỹ nếu được bảo đảm sự minh bạch.
Chuyển sang bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ không sử dụng vũ khí nguyên tử trừ phi bị một cường quốc hạt nhân xâm phạm chủ quyền. Trên đây là tuyên bố của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại hội Đảng Lao động, theo bản tin của hãng thông tấn KCNA ngày hôm nay.
Trong bản báo cáo của Đại hội 7 Đảng Lao động đang diễn ra tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra một loạt tuyên bố trấn an. Xin trích, Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm, tuân thủ một cách nghiêm túc hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân, trừ phi bị các lực lượng hạt nhân thù nghịch xâm phạm chủ quyền. Bình Nhưỡng tham gia vận động phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hết lời dẫn. Bắn tiếng với Washington, Kim Jong-un còn tỏ ý muốn bình thường hóa quan hệ với những quốc gia trong quá khứ xem Bình Nhưỡng là kẻ thù. Còn đối với Seoul, ông Kim Jong-un kêu gọi cải thiện quan hệ, xóa bỏ hiểu lầm dựa trên cơ sở các đề nghị trước đây của Bắc Triều Tiên. Theo Reuters, lãnh đạo Bình Nhưỡng gây chú ý khi trình bày kế hoạch kinh tế 5 năm với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng sản xuất điện lực. Tuy chi tiết của kế hoạch 5 năm không được loan báo, nhưng chuyên gia Michael Martin cho đây là dấu hiệu thay đổi tích cực, điểm khác biệt thấy rõ giữa cha và con. Khác với thân phụ Kim Jong-un, không bao giờ nhận trách nhiệm chỉ đạo trong lĩnh vực kinh tế, Kim Jong-un công khai tự nhận có trách nhiệm phát triển quốc gia với tư cách là nhà lãnh đạo chính trị.
Còn tại Thái Lan, mẹ của một trong những nhà đối lập nổi tiếng với chính phủ quân sự Thái Lan đã bị bắt vào ngày hôm qua vì tội khi quân. Bà Padnare Chankik, 40 tuổi, bị truy tố vì vi phạm Điều 112 Bộ Luật Hình sự, quy định phạt tới 15 năm tù giam đối với bất kỳ cá nhân nào phỉ báng hoàng gia. Theo các luật sư bào chữa, bà bị bắt chỉ vì ghi mỗi từ "ya" có nghĩa là đúng khi trả lời các tin nhắn cá nhân trên mạng Facebook và bị quy là thoá mạ hoàng tộc. Đối với Human Rights Watch, chính quyền quân sự đã chặn tới đáy với vụ truy tố này. Ông Brad Adams, phụ trách khu quân vực Đậu Châu Á của tổ chức nhận xét, truy tố một ai đó chỉ vì một câu trả lời mơ hồ trong một thông điệp trên Facebook là tai tiếng mới nhất của tập đoàn quân sự, nhân danh bảo vệ hoàng gia để chấn áp đối lập. Ngày hôm qua, cảnh sát đã biện minh vụ bắt giam trong một cuộc họp báo và cho biết còn có những hành động khác liên quan nhưng không thể nêu ra được. Trở lại vùng Đông Á, tại Trung Quốc, 34 người mất tích và 8 công nhân bị thương trong một trận lở đất chôn vùi một khu công trường ở phía đông nam Trung Quốc vào đêm thứ Bảy, rạng sáng ngày hôm nay. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 100.000 mét khối bùn và đá đã phủ đầy nhà máy thủy điện đang trong quá trình xây dựng tại một huyện ở tỉnh Phúc Kiến. Nguyên nhân trận động đất là mưa lớn và nước mưa ngấm vào những khu đồi xung quanh công trường. Tại Ba Lan, dân chúng xuống đường rầm rộ chống chính phủ bảo thủ. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Ba Lan từ khi chế độ cộng sản cáo chung. Ngày hôm qua, gần 250.000 người đã tuần hành ở thủ đô Warsawa để bảo vệ chỗ đứng của Ba Lan trong châu Âu và tố cáo chính sách bảo thủ của chính quyền cánh hữu. Từ Warsawa, thông tín viên Damian Simona tường thuật.
Đây không phải là cuộc biểu tình đầu tiên chống chính phủ trong năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên dân chúng tham gia đông đảo với đoàn tuần hành dài nhiều cây số. Tất cả phe đối lập, từ xu hướng tự do đến thân tả, đã cùng kêu gọi người dân Ba Lan đi biểu tình. Cựu Tổng thống Bronislaw Komorowski cũng có mặt. Khẩu hiệu của đoàn biểu tình là chúng tôi là dân châu Âu và luôn ở trong liên hiệp. Ý chí được biểu hiện với một rừng cờ châu Âu nền xanh dương. Dưới lãnh đạo chính trị kêu gọi bảo vệ nền dân chủ Ba Lan, mà theo họ đang bị chính sách độc đoán của chính quyền bảo thủ đe dọa. Đối lập cũng kêu gọi chính phủ Ba Lan tôn trọng các phán quyết của Tòa Bảo Hiến, bác bỏ các biện pháp bị xem là vi hiến. Họ cũng yêu cầu chính quyền cánh hữu tôn trọng chế độ tam quyền phân lập. Sự kiện Bộ trưởng Tư pháp được bổ nhiệm vào ghế biện lý cho thấy có sự chồng chéo giữa tư pháp và hành pháp. Trong cuộc đối thoại trực tuyến với cộng đồng mạng vào trưa thứ Bảy, Chủ tịch Đảng Cánh hữu Quyền và Công lý Czesław Kaczynski bất chấp lời kêu gọi này. Ông cho rằng cần phải tiếp tục cải cách và không sợ dân biểu tình.
Merci Menard, Varsovie, RFI.
Còn tại khu vực biên giới giữa Ý và Áo cũng xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát vào ngày hôm qua tại Brenner. Gần 500 người đã phản đối lời đe dọa đóng cửa biên giới của Vienna nhằm ngăn chặn người nhập cư. Theo hãng thông tấn Ý ANSA, 5 người biểu tình đã bị câu lưu. Cùng ngày, cả Roma và Vienna đều nhắc lại sẽ không có bức tường nào hết nếu cả hai nước cùng nhau hợp tác. Từ Roma, thông tin viên RFI Sarah Bakaluklu giải thích thêm.
C'est le slogan Abattons les frontières qui a résonné à Brenner hier. Plusieurs centaines de personnes.
Khẩu hiệu cùng phá đường biên giới ngân vang tại Brenner ngày thứ Bảy. Hàng trăm người từ Ý, Áo, thậm chí là từ Đức đến tham gia tuần hành và mặc một màu đen. Tình hình trở nên xấu đi vào giữa buổi chiều khi nhiều người biểu tình đi về phía một ga tàu hỏa và ném đá và vật gây khói về phía cảnh sát. Lực lượng này đáp trả bằng hơi cay. Đúng lúc đó, một nhóm nhỏ người biểu tình đi lên xa lộ trước khi bị lực lượng an ninh giải tỏa. Đèo Brenner là nguồn gốc căng thẳng giữa Ý và Áo vì Vienna lo ngại làn sóng nhập cư. Nhưng sáng thứ Bảy, Bộ trưởng Nội vụ Áo lại sử dụng lá bài trấn an khi khẳng định sẽ không có bức tường nào ở Brenner. Ông nhắc lại, nếu Ý làm những việc cần làm thì thậm chí sẽ không có cả kiểm soát tại biên giới. Tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Áo đã được đồng nhiệm Ý hoan nghênh ngay trong buổi chiều cùng ngày. Ông phát biểu, tôi đã chứng minh cho họ thấy là họ sẽ phí tiền nếu xây một hàng rào ngăn cản. Nhưng thứ năm vừa qua, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã cảnh cáo Áo, người đứng đầu chính phủ Ý chỉ trích đó là một thái độ sai lầm và một lập trường lỗi thời.
Sarah Bakaluglu, Rome, RFI.
Hai cựu trùm phản gián và tình báo Anh Quốc lo ngại, nếu rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc một mình không thể đương đầu với khủng bố. Theo ông John Sowers, nguyên là giám đốc tình báo MI6, và Jonathan Evans, cựu giám đốc phản gián MI5 cho biết, chống khủng bố là trận chiến tập thể mà Liên hiệp châu Âu là chiếc khung hữu hiệu nhất hiện nay. Nếu Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu sẽ gây ra hệ quả rất lớn, an ninh của Anh và của toàn châu Âu sẽ bị suy yếu, vừa phải đối đầu với khó khăn kinh tế, làn sóng nhập cư và sự trỗi dậy của Nga. Tác động khuynh đảo lên châu Âu sẽ rất mạnh và kẻ thù của dân chủ sẽ rất vui mừng. An ninh quốc gia đã biến thành một trong những trọng tâm của vận động trưng cầu dân ý Anh Quốc dự trù vào ngày 23 tháng 6, trong bối cảnh Paris và Bruxelles lần lượt bị khủng bố trong thời gian qua.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, một phái đoàn của Liên Hiệp Quốc tại Iraq thông báo đã phát hiện khoảng 50 hố chôn tập thể trên các vùng đất trước đây do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Trong cuộc phát hiện mới nhất, có nhiều ngôi mộ trong thành phố Hamadi nằm ở phía tây Iraq và có khoảng 40 thi thể. Thành phố Hamadi bị rơi vào tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ngày 15 tháng 5 năm ngoái, trước khi được quân đội Iraq giành lại vào tháng 12 cùng năm. Từ New York, thông tin viên RFI Marie Bureau cho biết thêm chi tiết.
Daesh multiplie les exactions dans les territoires sous son contrôle en Irak.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo dường như đã tăng cường bạo lực tại các vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát của mình, tại Iraq cũng như nước láng giềng Syria. Việc phát hiện các hố chôn tập thể trở nên gần như thường xuyên sau khi các thành phố bị tổ chức thanh chiến chiếm giữ được giải phóng. Sau Tikrit, Panmira và Sinjar, nơi cộng đồng người Yazidi trở thành nạn nhân của các cuộc thảm sát, bắt cóc và hãm hiếp, mà theo Liên Hiệp Quốc là âm mưu diệt chủng, tới lượt Ramadi, thành phố của Iraq nằm cạnh biên giới với Syria. Tại đây, một hố chôn tập thể khác đã được phát hiện. Theo nhân viên của Liên Hiệp Quốc, những ngôi mộ trên được che giấu dưới một sân bóng cũ và có khoảng 40 thi thể được chôn trong đó. Những người xấu số có thể là các tộc trưởng, thành viên của chính phủ và lực lượng an ninh Iraq, phụ nữ và người thuộc các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Đây là những đối tượng thường được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhắm tới. Trước Hội đồng Bảo an, ông Jan Kubis, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, nhận định hành vi này phải bị khép vào tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, thậm chí là diệt chủng. Ông cũng nhắc lại rằng, nếu Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện đang bị thất bại tại Iraq, thì lực lượng này vẫn là một kẻ thù quả quyết, biết tranh thủ tình hình bất ổn chính trị và nhân đạo tại đất nước này.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Còn tại nước láng giềng, Iran nhìn nhận bị thiệt hại nặng tại Syria.
Theo báo chí Iran, 13 cố vấn đã bị tử trận và 21 người bị thương trong những ngày qua ở thành phố Aleppo, Syria. Các cố vấn này là chiến binh lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran gửi qua Syria hỗ trợ cho quân đội Damas. Họ bị chết trận hoặc bị thương ở Khan Tuman. Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria, Khan Yunis và nhiều ngôi làng lân cận đã bị mặt trận Al-Nusra chiếm lại hồi rạng thứ Sáu, 57 chiến binh Hồi giáo và 62 chiến binh phe chính quyền tử thương.
Vụ cháy rừng tại Fort McMurray, bang Alberta, Canada vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Cả ngày hôm qua, người dân bị nạn tưởng đã tìm được nơi trú ẩn tại phía bắc thành phố, song lại phải tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Một số người được cảnh sát di chuyển bằng máy bay, một số khác theo đường bộ. Thông tin viên RFI Pascal Guéricolas từ Quebec miêu tả tình hình. Đây đúng là một cuộc chiến không cân sức giữa một bên là lực lượng cứu hỏa và một bên là quái vật, tên được đặt cho vụ hỏa hoạn này. Dù đã nỗ lực hết sức cùng với sự hỗ trợ của máy bay thả nước, khu rừng xung quanh McMurray hầu như bị lửa thiêu rụi. Do bị lửa vây từ nhiều mặt, lực lượng cứu hỏa ưu tiên bảo vệ các tòa nhà công, những khu dân cư và để lửa quét những khu vực không có người ở. Ngoài ra, gió cũng khiến lửa lan sang bên ngoài thành phố. Theo một trong số các nhà phụ trách, phải mất nhiều tháng để có thể dập tắt vụ hỏa hoạn này mà hiện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Quy mô vụ cháy rừng đang tàn phá miền Tây Canada đã tăng gấp 2 lần vào thứ Bảy vừa rồi. Chính quyền địa phương nhận định tình hình tại Alberta vẫn không lường trước được nguy hiểm. Hơn nữa, ít nhất có một khu khai thác dầu khí, Suncor, nằm trên hướng mà lửa có thể lan ra. Tuy nhiên, những công ty kiểu này thường được trang bị kỹ lưỡng để đối mặt với mối đe dọa như hỏa hoạn. Mối bận tâm của chính quyền hiện nay là chắc chắn rằng mọi người dân ở Fort McMurray rời khỏi nhà. Người già và người bệnh mới được di chuyển. Trong bản tổng kết mới nhất của cơ quan quản lý khẩn cấp tại Alberta, vào nửa đêm, lửa tiếp tục lan nhanh và có thể đã thiêu trụi hơn 200.000 hecta. Fort McMurray là thành phố nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác cát dầu của Canada. Khoảng 10 công ty hiện phải ngừng sản xuất, làm giảm khoảng 1/3 sản lượng dầu thô của Canada.
Pascal Guéricolas, Québec, RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với hai bài học tiếng Pháp của giáo trình Parlez-vous Paris. Tiếp theo là tạp chí thể thao Chủ nhật với chủ đề Euro 2016, bảng C, người khổng lồ Đức và các thế lực đang trỗi dậy, tạp chí do anh Vũ thực hiện. Sau đó là mục góc vườn âm nhạc. RFI phát lại tạp chí Teara và công nghệ sao Hàn, tạp chí do Lê Hải thực hiện. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi mục điểm tuần báo của Mai Vân và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Chủ đề thời sự mà tạp chí Pháp tuần này nêu bật trên trang bìa đều thể hiện qua những gương mặt rất khác biệt nhau. Đáng chú ý nhất là tuần báo Lopes đã nhìn sang Bắc Triều Tiên và đăng một tấm ảnh của Kim Jong-un với khuôn mặt mũm mĩm, nhưng có hỏa tiễn lớn nhỏ gắn ở sau lưng và hàng thừa màu đỏ, người làm rúng động hành tinh. Phóng viên của tạp chí Vincent Joubert đã đi từ Seoul đến Washington để tìm hiểu về nhân vật được cho là nguy hiểm nhất hành tinh, vừa được phong chức lãnh tụ tối cao vào lúc 33 tuổi. Trên trang bìa của L'Express cũng là một gương mặt, nhưng là của Jean Tirole, tạp chí tìm hiểu những bài học của một người đoạt giải Nobel Kinh tế 2014. Le Point thì nhìn sang nước Anh với gương mặt tươi cười của nữ hoàng Anh. Tạp chí nhìn về cuộc trưng cầu dân ý hạ tuần tháng 6 tới đây, Anh Quốc ở lại hay rời khỏi châu Âu, và chưa gì đã chạy tựa. Châu Âu không còn dân Anh.
Về Bắc Triều Tiên, Lopes trước tiên nêu bật một vài số liệu: 25 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người 1.800 đô la, 30.000 người đào thoát ra nước ngoài tị nạn, 200.000 tù chính trị bị lao động khổ sai.
Nhưng Lopes bị thu hút trước tiên vì nhân vật lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un. Khi lên thay thế cha Kim Jong-il mất năm 2011, thì Kim Jong-un chưa đầy 30 tuổi. Với kiểu tóc kỳ quái, gương mặt phụng phiu, dáng đi có một kẻ béo phì, chỉ cao 1 thước 50 nhưng nặng đến 90 kg. Kim Jong-un, trong mắt nhiều người, từng bị coi là không khác một chú hề, sẽ sớm bị dẹp bỏ, cũng như chế độ đàn áp của dòng họ Kim. Nhưng 4 năm đã trôi qua, Kim Jong-un vẫn ở đấy, và cho thấy mình là một nhân vật đáng ngại như hai lãnh đạo cha ông, lại còn nắm trong tay vũ khí quyền tư. Tại các thủ đô lớn thì không ai còn xem thường những lời đe dọa của Kim Jong-un. Nhân vật Kim Ba này đã trở thành một trong những tác nhân quan trọng ở châu Á, nếu không muốn nói là trên thế giới. Tạp chí Mỹ Time vừa xếp Kim Jong-un vào số 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh năm 2016. Nhưng nhân vật còn sẽ hành hạ dân chúng Bắc Triều Tiên trong 40 hay 50 năm nữa, thật ra là có người như thế nào? Phóng viên Klops đã đến Seoul và Washington tìm hiểu nơi các chuyên gia về dòng họ Kim và một số nhân vật Bắc Triều Tiên đã đào thoát được. Những câu trả lời rất đáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất đáng ngại, và gia đình Kim đã được thần thánh hóa qua tuyên truyền. Ha Jung-jil, người từng lãnh đạo tình báo Bắc Triều Tiên, nay ở Seoul, biết rất rõ dòng họ Kim và vị lãnh đạo trẻ hiện nay. Theo ông thì Kim Jong-un là một người vô cùng thông minh, rất thích đối đầu và không sợ gì cả. Từ nhỏ, không ai áp đặt được khuôn phép nào trên người con thứ ba này của dòng họ Kim, và nhân vật này luôn có được những gì ông muốn. Vì thế, Kim Jong-un đã trở nên rất nguy hiểm, và tính tình này đã khiến Kim Jong-un được cha ưa thích. Kết luận quá trình tìm hiểu về lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên, thì phóng viên của Lớp tỏ ý băn khoăn. Chắc chắn là Kim Jong-un sẽ trị vì hàng chục năm nữa, cho nên Bắc Triều Tiên sẽ đi về đâu? Không kể giới cán bộ cấp cao được Kim Jong-un ưu đãi, có nhà với hồ bơi, xe hơi, v.v., thì chỉ có 1/4 người Bắc Triều Tiên là có thể sống tạm với đồng lương của chính phủ. Phần còn lại thì nhờ vào chợ đen, kiếm sống chật vật, trong khi chương trình hạt nhân ngốn tiền kinh khủng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Về tình hình Đông Nam Á, không hẹn mà gặp tuần báo Courier International và Lopes đều chú ý đến nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf tại miền Nam Philippines. Nếu Courier International tập trung chú ý đến khía cạnh kinh doanh con tin của nhóm thánh chiến này, thì Lopes quan tâm đến chuyển biến của Abu Sayyaf từ việc kinh doanh con tin đến tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Courier International đã lấy lại một bài phân tích gần đây trên báo Compass xuất bản tại Jakarta, giải mã phương thức hoạt động của nhóm kẻ bắt cóc sống trong rừng rậm vùng quần đảo Sulu mà tội ác gây dựng nhất mới đây, nhất là vụ chặt đầu một công dân Canada ngày 25 tháng 4 vừa qua. Nhóm này hiện vẫn giữ trong tay 3 con tin phương Tây và 1 người Philippines. Theo ghi nhận của tuần báo Pháp, thì Abu Sayyaf thoạt đầu là một nhóm ly khai từ lực lượng võ trang của mặt trận giải phóng dân tộc Mô Hô của người Hồi giáo trên đảo Mindanao miền Nam Philippines. Lúc mới thành lập, thì Abu Sayyaf còn là những thành phần đấu tranh cho lý tưởng thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập. Thế nhưng, dần dà thì nhóm này đã tản mát ra, và một số đã chọn con đường làm thổ phỉ hay hải tặc, bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc, để làm kẻ sinh nhai. Họ không hề có một tổ chức chặt chẽ, chỉ là những nhóm lẻ tẻ, tự ý hành động, không cần phối hợp với nhau. Theo Courier International, thì Abu Sayyaf bị điểm mặt là thủ phạm bắt cóc, cho dù không phải họ đích thân ra tay. Ngoài ra, một số thành phần không dính dáng gì đến nhóm này cũng đã mượn tên Abu Sayyaf để hành sự, trong lúc chính quyền Philippines cũng dùng tên này để chỉ các nhóm tội phạm khác có hành vi tương tự.
Ngày 23 tháng 6, nước Anh sẽ tổ chức trưng cầu dân ý hỏi ý kiến người dân muốn ở lại trong Liên hiệp châu Âu hay ra đi. Tạp chí Le Point chưa gì đã nghĩ đến kết quả xấu nhất cho châu Âu trong dòng tựa trang bìa. Châu Âu không có nước Anh, và dành hơn 10 trang nêu lên những tác động đồng thời điểm tại mối quan hệ phức tạp Anh-Pháp.
Le Point ghi nhận dù kết quả thế nào, thì cuộc trưng cầu dân ý ở Anh cũng đánh dấu một khúc quanh đối với châu Âu. Nước Anh rời khỏi, thì hình ảnh châu Âu sẽ xấu đi nhiều, uy tín quốc tế cũng vậy. Nước Anh có ở lại sau khi áp đặt được một số điều kiện, thì lúc qua nhìn thấy đó là tấm gương cho những nước còn lại, cho họ thấy là với những mánh khóe thì cuối cùng cũng đạt được mục tiêu. Trước những tác động như thế, Le Point tỏ vẻ bực mình trước sự im lặng của các lãnh đạo châu Âu đương nhiệm, từ ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho đến Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande, đều không nói năng gì cả. Các nghị sĩ châu Âu muốn thảo luận về sự kiện này, mời Thủ tướng Anh đến giải thích thì cũng không được. Nếu ai trong chính quyền như Bộ trưởng Kinh tế Pháp có lỡ lời nói đến hậu quả của sự kiện thì được nhắc nhở im tiếng ngay. Lý do đưa ra để giải thích sự im lặng kỳ quái này, theo Le Point, là để không ảnh hưởng và gây lo ngại cho cử tri Anh quốc. Rốt cuộc, Le Point một cách mỉa mai đã nhìn thấy là chỉ có một lãnh đạo năng động như đo lường được tầm vóc của sự kiện ảnh hưởng đến cả châu Âu. Đó là Tổng thống Mỹ Obama. Trong chuyến đi châu Âu tháng 4, ghé qua Anh thì ông Obama đã cảnh báo người Anh là lá phiếu của họ có ảnh hưởng quyết định về tương lai, không chỉ của nước Anh mà cả lục địa. Và trong trường hợp ra khỏi châu Âu, thì nước Mỹ sẽ không nhân nhượng gì với nước Anh.
Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, dân chúng lại xuống đường chống Formosa gây ô nhiễm và đòi chính phủ minh bạch. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết không sử dụng trước vũ khí hạt nhân. Dân Ba Lan biểu tình rầm rộ chống chính phủ bảo thủ. Hỏa hoạn tại bang Alberta, Canada vượt tầm kiểm soát. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp bài số 15 và 16 của giáo trình Parlez-vous Paris phát lại.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Je suis arrivée pour reprendre mes études de management et du marketing. J'ai remarqué qu'il y a des immeubles qui se ressemblent. J'ai appris que ce sont les immeubles haussmanniens et je me demandais quelle est l'histoire de cet immeuble et comment il était construit.
Các bạn thân mến, Thảo hôm nay có hẹn với cô Alexandra người Slovakia. Cô ấy rất thích lối kiến trúc Haussmann tiêu biểu của Paris.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va.
Dis-moi, tu habites où à Paris?
Moi, j'habite dans un immeuble construit assez récemment.
Đa số người dân Paris thường sống trong những căn hộ nhỏ. trong khi các tòa nhà xây theo kiểu Haussmann thì thông thoáng rộng rãi, chẳng hạn như ở Paris quận 17.
Bonjour Monsieur Gilles Fion.
Bonjour.
Je vous présente Alexandra.
Bonjour.
Bonjour Alexandra.
Mời các bạn tìm hiểu về lối kiến trúc Haussmann qua lời hướng dẫn của kiến trúc sư Gilles Fion.
Qu'est-ce que ça veut dire haussmannien?
Le nom haussmannien vient du nom Haussmann, qui était le nom du préfet de la Seine, qui avait été nommé par l'empereur Napoléon III en 1852.
Vào thế kỷ thứ 19, hoàng đế Napoléon Đệ Tam đã yêu cầu nam tước Haussmann tân trang diện mạo thành phố Paris.
Donc Napoléon III au 19e siècle avait comme ambition de refaire Paris, parce que les villes ancienne, médiévale, était vraiment insalubre, sombre. Donc l'idée, c'était fermer la lumière le plus possible dans les immeubles.
Nam tước Haussmann đã cho sang bằng những dãy phố chật hẹp, rồi xây nhiều đại lộ và những dãy nhà rộng thoáng.
Là, effectivement, on a en face de nous un immeuble haussmannien assez typique. Donc il est composé de 5 étages. La caractéristique, effectivement, c'est une façade assez opulente sur rue ou très décorée, parce que c'est ce qu'on met en avant pour se montrer. Voilà.
Tòa nhà này có 5 tầng, 5 étages. Mặt tiền có nhiều nét chạm trổ trang trí. Đó là vài nét tiêu biểu của lối kiến trúc Haussmann.
On a des grands balcons aussi, des mascarons. Là, vous voyez, c'est la tête qu'on voit au-dessus d'une fenêtre, ça s'appelle un mascaron. On a des consoles, ça c'est ce qui tient les balcons.
Trên mỗi cổng chính ra vào thường có một bức điêu khắc trang trí gọi là mascaron. Còn console là những điểm tựa để xây balcon.
Les balcons qui ont des garde-corps sont les rambardes en fer forgé, voilà, ajourés. C'est déjà un aspect de l'immeuble haussmannien, voilà, et qui caractérise vraiment Paris.
Mỗi ban công đều có tay vịn gọi là garde-corps và các thanh chắn lan can được làm bằng sắt gọi là ajouré.
Est-ce que vous pouvez me dire plus sur l'immeuble, comment c'était fait à l'époque quand il était construit?
Donc le rez-de-chaussée avec une porte d'entrée principale et une petite porte secondaire comme vous voyez sur le côté qui était l'accès sûrement pour un escalier de service qui permet aussi alors d'accéder aux chambres de bonne mais ça dessert aussi tous les appartements du côté des cuisines.
Bên cạnh mỗi cổng chính thường có một cánh cửa nhỏ với cầu thang, l'escalier de service. Cầu thang này dẫn tới các chambres de bonne. Ngày xưa đó là phòng riêng dành cho nhân viên và người hầu.
Donc après, là on avait les étages les plus beaux, les deux premiers étages, on va dire. Là, ce sont des personnes d'un niveau bourgeois. L'appartement, après, c'est plus aussi de la représentation, c'est-à-dire qu'on est là pour montrer un standing, un statut, voilà, à l'époque.
Các gia đình giàu có thường sống ở tầng 1 và tầng 2, au premier et au deuxième étage. Ở hai tầng này, các căn hộ đều được xây rất rộng.
Donc il y avait plusieurs familles qui habitaient dans un immeuble.
Ah oui, il y a une famille par étage.
Mm-hmm.
Mais si vous voulez, ça va avec l'évolution sociale de la famille du 19e siècle. Et c'est plutôt l'esprit bourgeois qui se rassemble autour de la famille. Voilà.
Các tòa nhà với lối kiến trúc Haussmann hợp với các gia đình trung lưu. Mỗi tầng là một gia đình và các thế hệ có thể sống chung với nhau trong cùng một tòa nhà.
Avant, au XVIIIe siècle, enfin sous l'Ancien Régime, d'une manière générale, on fait des immeubles où le fonctionnement est encore comme dans les châteaux. Ce sont des pièces en enfilade, il n'y a pas d'intimité. Ils dorment, mais on peut traverser leur chambre. Au XIXe siècle, il y a une évolution de ça.
Trước thế kỷ thứ 19, các tòa nhà dành cho giới trung lưu thường chỉ có một tầng thay vì nhiều tầng. Các căn phòng nối tiếp nhau, chứ không được sắp đặt một cách hợp lý.
Merci beaucoup, Gilles. Alors, Alexandra, et si on allait visiter un appartement?
Oui, on va voir.
Và bây giờ, chúng ta cùng ghé thăm một căn hộ Haussmann.
Allons-y.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. J'ai remarqué qu'il y a des immeubles qui sont en style haussmannien et je me demandais qui habitait dans cet immeuble à l'époque et qui habite dans cet immeuble maintenant.
Các bạn thân mến, Thảo và Alexandra hôm nay ghé thăm một căn hộ có lối kiến trúc Haussmann ở Paris quận 17.
Oui, bonjour monsieur, on a rendez-vous avec Amaury Verken. Merci beaucoup. On prend l'ascenseur. Alors, troisième étage. Alexandra, tu veux bien appuyer sur le bouton?
3.
C'est ici?
Mời các bạn làm quen với anh Amaury Verken, nhân viên làm việc cho công ty Paris Housing Services.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Alors, monsieur Verken, pourriez-vous nous faire visiter ce bel appartement?
Volontiers. Donc, on se trouve ici dans la belle galerie d'entrée qui dessert à la fois les pièces de séjour, la chambre principale et après qui nous emmènera dans un couloir qui dessert la cuisine et les chambres des enfants qui sont un peu plus petites que la chambre principale.
Waouh, nhà ở đây quá đẹp. Hiện giờ Thảo đang đứng ở galerie d'entrée, cửa vào dẫn tới salon và căn phòng lớn nhất căn hộ, la chambre principale.
Voilà, donc on va commencer par le salon qui donne donc traditionnellement sur la rue avec un balcon filant qui est sur toute la longueur de la façade de l'immeuble.
Le double séjour, la salon chính rộng bằng hai căn phòng, cửa sổ thường có ban công nhìn ra phố, đây là nơi để tiếp khách.
Voilà, donc on va ensuite aller voir la chambre principale. Voilà, donc qui est la plus grande chambre de l'appartement, donc la chambre parentale, et donc qui est très souvent côté rue avec la partie séjour.
Phòng ngủ của cha mẹ, la chambre parentale, thường là căn phòng rộng nhất nhìn ra phố.
En face, on va trouver la salle à manger, qui elle donne sur la cour.
Còn phòng ăn, la salle à manger, thì lại hướng nhìn ra sân sau.
Dans les annonces, on voit qu'il y a la spécification sur la chambre, les pièces. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
Un appartement de 5 pièces, par exemple, sera un appartement dans lequel on va trouver un salon, une salle à manger et 3 chambres, ou éventuellement un salon avec 4 chambres. Salle de bain ou cuisine ne sont pas comptabilisées, puisque c'est logique de retrouver une salle de bain et une cuisine dans un appartement, donc on ne compte que les pièces de séjour et les chambres.
Khi đọc tên mướn nhà, pièce, tức là số phòng, bao gồm cả salon, phòng ăn và các phòng ngủ, còn nhà tắm và nhà bếp thì không được xem như là phòng.
Voilà, donc vous avez des cheminées en fait dans toutes les pièces en général. Donc là, l'accès salle à manger pour aller accéder ensuite à la cuisine.
Phòng ăn thường có hai cửa, cửa thứ nhì dẫn tới nhà bếp. Người hầu hay nhân viên phục vụ thường dùng cửa này.
La cuisine qui est entièrement équipée avec aussi un espace repas. Et alors ici, on a la porte de l'escalier de service qui mène aux chambres de service du sixième étage.
Thật ra, mỗi căn hộ có hai phần riêng biệt, phần để tiếp khách và phần service dành cho nhân viên phục vụ.
La cuisine est assez petite en comparaison de la surface des autres pièces.
Oui.
Pourquoi c'est aussi petit?
À l'origine, les gens qui habitaient l'appartement avaient des bonnes qui s'occupaient de faire la cuisine, donc c'était pas du tout une pièce où l'occupant de l'appartement allait fréquemment. Aujourd'hui, on a envie d'avoir une cuisine bien équipée, moderne, et donc c'est vraiment une pièce qu'on montre et dans laquelle on vit beaucoup plus que à l'origine de ces immeubles.
Vâng, theo Alexandra, nhà bếp ở đây hơi nhỏ, vì thời xưa các gia đình giàu có ít khi nào mà vào bếp, họ chỉ sống trong các căn phòng lớn.
Et ensuite, on accède aux différentes chambres, des belles chambres quand même, mais qui sont plus petites que la chambre parentale, qui, elles, donnent toutes sur la cour, donc c'est très calme. Donc voilà pour cette chambre. En face, on a une des deux salles de bain.
Phòng của con cái thường nằm ở phía sau, yên tĩnh hơn, bên cạnh phòng vệ sinh và buồng tắm.
Vous avez un jacuzzi.
Wow, Thảo không ngờ ở đây là cũng có cả jacuzzi đấy.
Vous avez un WC également, plus le lavabo ici, donc ça fait une belle salle de bain. Et
parfois, on voit dans les annonces qu'il y a salle d'eau. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, salle de bain, donc, c'est quand on a une baignoire dans cette pièce, alors que la salle d'eau, c'est lorsqu'on aura juste une douche et un lavabo.
Tiếng Pháp phân biệt rất rõ ràng. Salle de bain, thì phải có bồn tắm, còn salle d'eau, thì chỉ có vòi hương sen.
Monsieur Verken, merci beaucoup pour cette belle visite.
Vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, Alexandra, ça t'a plu l'appart?
Ah oui, c'est un très très bel appartement. Très spacieux, très clair, très joli.
Quả thật là căn hộ mà Thảo vừa xem đẹp tuyệt vời. Nhưng một căn hộ 240 thước vuông thì khó có ai mà có đủ tiền để trả nổi.
Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao ngày Chủ nhật. Cúp bóng đá Euro 2016 ở bảng C, người khổng lồ Đức và các thế lực quả bóng tròn đang trỗi dậy. Anh Vũ giới thiệu.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Hôm nay cùng với chuyên gia Trần Văn Mui, chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu bảng C của Euro 2016 với các đội tuyển Đức, đội tuyển Ba Lan, đội tuyển Ukraine và tuyển Bắc Ireland. Trước hết xin được đến với đội tuyển Đức, đại diện cho nền bóng đá có bề dày thành tích hàng đầu châu Âu. Đội tuyển Đức mới chỉ vắng mặt một lần duy nhất ở giải vô địch châu Âu UEFA và một lần ở Cúp Thế giới FIFA. Đội tuyển Đức từng 4 lần giành cúp vàng thế giới vào những năm 1954, 1974, 1990 và 2014, 3 lần vô địch châu Âu 1972, 1980 và 1996. Đó là chưa kể 3 lần Á quân Euro và 4 lần Á quân ở World Cup. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới đã 20 năm nay không giành được chiếc cúp châu Âu. Ở đấu trường châu Âu, đội tuyển Đức cũng đã từng 3 lần không vượt qua được vòng bảng, đó là các kỳ Euro 1984, 2000 và 2004. Vâng, đó là quá khứ, còn hiện tại đội tuyển Đức có gì trong tay cho Euro lần này tại Pháp?
Đội Đức được coi là ứng cử viên cho cái chức vô địch của Euro. Cái đội bóng đang có giá trị cao, sở hữu nhiều cầu thủ tốt, với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên rất là giàu kinh nghiệm kể từ năm 2006 đến nay, đó là Jürgen Klopp. Mặc dù ông ta hiện nay mới có 46 tuổi, nhưng mà đây là một trong những huấn luyện viên mà đã làm với đội tuyển có lẽ là cũng lâu đời, đến 10 năm rồi. Do đó chúng ta thấy rằng là cái đội bóng rất là ổn định. Đội bóng của Đức thì có lẽ là chúng ta có thể nói được nhiều điều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ có hai cái việc cần phải nói. Ở trong cái bảng này thì không có những cái đội mà được xếp ngang hàng với Đức. Trong đội hình của họ thì chúng ta thấy những cầu thủ ở cái dạng hàng đầu thế giới đó, thì chúng ta có thể kể được rất là nhiều tên. Có đến 8 cái vị trí, thủ môn Manuel Neuer là một trong những thủ môn hàng đầu. Mặc dù đã có sự chia tay của những cầu thủ rất là lừng danh như là Philipp Lahm, Huvedes hay là Marcus Zucker, họ vẫn còn có những vị trí rất là tốt, những cầu thủ trẻ của độ cái tuổi 22-23. Cái hàng tiền vệ là một cái hàng tiền vệ đắt giá nhất trong tất cả các cái đội dự cái Euro kỳ này. Chúng ta có thể kể những cái tên là Mesut Ozil đang chơi cho Arsenal, hay là Thomas Müller, hay là Toni Kroos đang chơi cho Real Madrid, rồi Marco Reus đang chơi cho Borussia Dortmund. Đó chính là những cái vị trí tiền vệ mà gọi là hàng đầu của thế giới. Cũng nên kể trong cái đội hình của Wolfsburg thì chúng ta cũng đã từng thấy Julian Draxler chơi tốt như thế nào. Còn hàng tiền đạo của họ thì Mario Götze chơi rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái tên mà chúng ta vừa kể thì Đức xứng đáng là một trong những ứng cử viên không chỉ cho đứng đầu bảng C này mà là ứng cử viên của chiếc vô địch Euro kỳ này.
Gương mặt thứ hai là đội tuyển Ba Lan. Nói đến bóng đá Ba Lan, người ta thường nhắc tới thời hoàng kim của những thập niên 1970 và 1980 với những tên tuổi lớn như Lato, Boniek, Lubanski. Bóng đá Ba Lan chủ yếu ghi dấu ấn trên đấu trường thế giới. Đội tuyển Ba Lan đã từng 7 lần tham dự cúp thế giới, trong đó có 4 lần liên tiếp từ năm 1974 đến năm 1986, với thành tích cao nhất là vào đến bán kết. Ở đấu trường châu lục phải đợi đến tận năm 2008 đội tuyển Ba Lan mới có mặt sau 13 lần thất bại từ vòng loại. Thế nhưng đội tuyển Ba Lan khi đó cũng nhanh chóng rời khỏi sân chơi ở Áo và Thụy Sĩ sau vòng bảng với một điểm và một bàn thắng. Tại Euro 2012, Ba Lan được tham dự với tư cách là chủ nhà, nhưng thành tích của đội cũng không khá hơn trước đó 4 năm là không vượt qua được vòng bảng. Kỳ Euro 2016 lần này, đội tuyển Ba Lan với tiền đạo nổi tiếng Robert Lewandowski, tác giả của 13 bàn thắng ghi ở vòng loại, đang hy vọng sẽ làm được nhiều điều ở đất Pháp. Chuyên gia Trần Văn Mui cho biết thêm về đội tuyển Ba Lan.
Trong đội hình của đội Ba Lan hiện tại đó, có rất nhiều cầu thủ đang chơi cho các đội bóng ở ngoài Ba Lan. Có đến 16 cầu thủ, chúng ta thấy họ có một cái thuận lợi, tức là họ rất là quen thuộc, chinh chiến ở cái đấu trường của châu Âu. Có lẽ cái cầu thủ mà được nhắc tên nhiều nhất là cái tiền đạo Robert Lewandowski. Và cái điều đặc biệt mà chúng ta muốn nói là họ tuy rằng là đứng nhì cái bảng D ở vòng loại, họ cùng cái bảng với Đức, nhưng mà có 6 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua có một trận là chỉ thua Đức. Nhưng mà đặc biệt là ghi đến 33 bàn và chỉ để thủng lưới có 10 bàn. Ba Lan cho chúng ta thấy rằng là đây là một cái đội bóng có thực lực và hàng tấn công của họ tốt. Bên cạnh cái hàng tiền đạo họ có, như chúng ta nói là Willy Van Dijk chơi cho Bayern Munich, người ta còn kể đến Milik. Milik đang chơi cho Ajax, cũng là một trong những vị trí tấn công tốt. Trong khi đó thì hàng tiền vệ của họ cũng sở hữu những cầu thủ mà chúng ta nói là có tên tuổi. Thí dụ như là cầu thủ Rujovic, thì anh này chơi cho Sevilla, là một trong những vị trí tiền vệ tấn công cực kỳ tốt và đã từng chơi cho đội tuyển Ba Lan đến 33 trận. Hay là một cầu thủ cũng tên tuổi mà đã chơi cho Euro kỳ rồi đó là Jakub Lajukovski, thì anh này là đang chơi cho Fiorentina. Đây là một trong những tuyển thủ có nhiều trận đấu nhất ở trong đội tuyển, tức là 77 trận mà cũng đã từng ghi 16 bàn. Hay là chúng ta cũng có gặp ở đội Torino, tức là Glick. Glick là một trung vệ rất là kinh nghiệm. Thì tôi cho rằng là cái đội Ba Lan là một cái đội bóng mà có các cái vị trí chơi chững chạc ở rất là nhiều cái đội bóng ở châu Âu, cùng với lại những cầu thủ cũng tương đối còn trẻ, thì Ba Lan sẽ cho chúng ta một cái ẩn số rất là tốt trong cái bảng này.
Một đội tuyển Đông Âu khác đó là Ukraine, được biết đến như là một cái mỏ cung cấp cầu thủ giúp làm nên danh tiếng cho đội tuyển Liên Xô cũ từng vô địch châu Âu năm 1960. Dưới thời huấn luyện viên Lobanovsky ở Euro 1988, 12 trên 20 cầu thủ của đội tuyển Liên Xô khi đó là người Ukraine. Năm đó, tuyển Liên Xô vào đến tận chung kết và chỉ chịu thúc thủ trước Hà Lan. Từ khi tách ra khỏi Liên bang Xô Viết, thành lập Liên đoàn bóng đá Ukraine riêng vào năm 1992, đây là lần thứ hai đội tuyển Ukraine có mặt ở Euro, khi trước Ukraine tham dự với tư cách là đội đồng chủ nhà với Ba Lan ở Euro 2012, và thành tích cũng không vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, ở World Cup 2006, Ukraine lần đầu tiên tham dự đã gây được tiếng vang lớn với thành tích vào tới tận tứ kết, khi đó đội tuyển dưới sự dẫn dắt bởi một tên tuổi lớn của bóng đá Ukraine, đó là huấn luyện viên Oleg Blokhin, và có trong đội hình là cây làm bàn Andrei Shevchenko.
Ukraine bây giờ đang được dẫn dắt bởi Mykhailo Fomenko. Đây là một trong những tuyển thủ quốc gia của Ukraine trước đây. Bây giờ là 64 tuổi, không có rất nhiều kinh nghiệm. Và trong cái đội hình của Ukraine thì có ít cầu thủ chơi ở nước ngoài lắm. Nhưng mà một trong những cái vị trí đó là Yarmolenko bây giờ đang chơi cho Dynamo Kiev. Thì đây là một trong những cầu thủ rất là tốt. Rồi chúng ta cũng thấy những cái tên tuổi mà chơi cho những cái đội đã từng lọt vào những cái giải của châu Âu, ví dụ như là Shakhtar Donetsk hay là Dynamo Dnipropetrovsk hay là Dynamo Kiev, là những cái đội bóng mà cũng là tên tuổi ở tại Ukraine. Và các cầu thủ này thì đều là những cầu thủ có kinh nghiệm. Hàng tiền vệ của họ tôi đánh giá cao, với được dẫn dắt của Andriy Yarmolenko, rồi Ruslan Krotan hay là Oleg Kusev hay là Chimashuk đang chơi cho Kairat Amaty. Thì đó là những cầu thủ rất là nhiều kinh nghiệm.
Cuối cùng chúng ta đến với đội tuyển Bắc Ireland. Cũng gần tương tự với Ba Lan, bảng thành tích của đội tuyển Bắc Ireland chủ yếu được ghi ở đấu trường thế giới với nhiều trận đấu để đời. Đội bóng Bắc Ireland đã từng 3 lần tham dự Cúp Thế giới và ngay lần đầu tiên năm 1958 họ đã vào tới tứ kết. Tham dự vòng loại Euro từ năm 1964 và mặc dù từng có những trận thắng trước các đối thủ lớn như Tây Ban Nha hay Đức trong những hành trình vòng loại Euro gần đây, nhưng Bắc Ireland chưa hề giành vé dự vòng chung kết Cúp châu Âu. Ở Euro 2016, rơi vào bảng đấu khá mở, có thể Bắc Ireland hoàn toàn tính chuyện đi xa trong giải.
Bắc Ireland là một cái đội bóng rất là đặc biệt. Vòng loại họ lại dẫn đầu cái bảng F này mới lạ. Mà trong cái bảng này đó thì là có Romania, Hungary, rồi Phần Lan, không kể Faroe. Nhưng mà có một cái đội bóng cũng là tên tuổi lớn của châu Âu, nhưng mà lại ở trong cái bảng F này thì bị loại, đó là Hy Lạp. Đội Bắc Ireland đứng đầu bảng F cho chúng ta thấy là họ là một cái đội bóng không thể đánh giá kém được. 100% các cầu thủ của đội Bắc Ireland thì lại đang chơi ở Premier League. Ở trong đó thì những cái đội mà họ chơi có những cầu thủ như là McNair thì đang chơi cho Manchester United, hay là Steven David đang chơi Southampton. Rồi hai trung vệ cũng chơi khá là tốt, đó là John Evans hay là Gareth McAuley thì đang chơi cho West Brom. Tôi nghĩ rằng là Bắc Ireland với lần đầu tiên mà họ có mặt ở vòng chung kết của châu Âu trong cái bảng C này đó, họ cũng sẽ là một trong những kẻ phá bỉnh, hay là chúng ta nói tức là con ngựa ô. Cho nên cái bảng này nó sẽ trở nên thú vị với sự có mặt đa dạng của những cái đội bóng mà chúng ta nói là vừa trở lại cái giải của châu Âu, cũng như đội bóng lần đầu tiên có mặt cùng góp mặt với lần đội bóng sừng sỏ. Nếu mà đội nào chủ quan trong cái bảng C này là có khi sẽ mệt mỏi, có những cái đội bóng mà nó cũng hơi là khó chịu, thì tôi nghĩ là cái bảng này rất là hay đấy.
Tiếp Tiếp tục chương trình RFI, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tiara và Công Nghệ Sao Hàng. Tạp chí này do Lê Hải biên soạn.
Gần đây, khán giả Việt Nam đã có dịp được nhìn ngắm hai ngôi sao Hàn Quốc, Ji-yeon và So-won, nhân dịp ban nhạc nữ Tiara sang Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Áo Dài ở quận 9 Sài Gòn. Mỗi lần các ngôi sao Hàn sang Việt Nam là báo chí có dịp chạy một loạt bài về sự hâm mộ của khán giả Việt Nam. Góc Vườn Âm Nhạc tuần này, Minh Anh và Lê Hải xin mời quý vị bước vào hậu trường để tìm hiểu sơ nét của công nghệ chế biến sao của Hàn Quốc, được thể hiện qua sự thành công của các nữ ca sĩ Tiara.
Chắc đã nhận ra hầu hết các thể loại nhạc quen thuộc cùng gói gọn vào trong một bài nhạc vừa rồi. Từ kiểu đệm disco đơn giản cho đến chuyển sang tiếng nhạc điện tử vui tai của Gangnam Style và sau đó là nhạc nhảy phân rock trong vũ trường. Giọng hát của các cô ca sĩ trong bài nhạc vừa rồi cũng như vậy. Vừa hát, vừa đọc rap, vừa có lời tiếng Hàn, vừa chen lẫn bằng những câu điệp khúc tiếng Anh. Thưa quý vị, đó chính là công thức mà theo các chuyên gia nghiên cứu thì là đã mang lại sự thành công cho dòng nhạc nhẹ Hàn Quốc, mà người ta thường gọi là K-pop, tức là Korean Popular Music. Nếu như thông thường, một album nhạc là do một nhạc sĩ hòa âm phối khí từ đầu đến đuôi để đem lại một sắc thái riêng cho ban nhạc, thì thể loại K-pop, người ta có thể quy tụ đến 29 nhạc sĩ từ nhiều nước trên thế giới về cùng phối hợp chỉ để sản xuất ra một bài nhạc mà thôi, như trong đĩa nhạc King Tape hồi năm 2013 của ban nhạc FX.
Nếu theo sát bài nhạc nữ Tiara, thì quý vị sẽ thấy họ lưu diễn mà không có nhạc công đi theo và cũng không quan tâm nhiều đến phần phối nhạc mà chủ yếu tập trung vào các cuộc giao lưu với fan hâm mộ và luyện tập các điệu múa tập thể gắn kết với các yếu tố địa phương của cộng đồng fan ở tại chỗ như là mặc áo dài hay đội nón lá khi trình diễn.
Biểu diễn của Tiara thực sự là một nghi lễ sinh hoạt cộng đồng, mà fan hâm mộ cũng chính là người đang tham gia vào một buổi lên đồng tập thể. Nếu quý vị có dịp sang Hàn Quốc để vào xem thử một chương trình ca nhạc trên đài truyền hình, thì sẽ thấy khán giả vào xếp hàng không phải thành một hàng dài theo thứ tự, mà là họ xếp thành nhiều hàng, tùy thuộc vào ca sĩ hay là ban nhạc mà mình hâm mộ. Khán giả cũng đem theo vật dụng hay là rõ ràng nhất là quần áo trên người để thể hiện rằng mình thuộc vào câu lạc bộ hâm mộ nào. Khi người ta mặc áo màu trắng hay là màu vàng, màu cam và màu xanh dương, thì tức là bạn đã tuyên bố mình đã ủng hộ ban nhạc nào và không muốn bị lẫn lộn với người hâm mộ ban nhạc nào khác ở trong hàng ở bên cạnh.
Trong một quyển sách về dòng nhạc K-pop do Routledge xuất bản, nhiều chuyên gia đã giải thích rằng truyền thống phân biệt fan hâm mộ bằng màu áo được khởi đầu từ khoảng thập niên 1990 khi các boy band muốn tạo ra câu lạc bộ hâm mộ của riêng mình và các ban nhạc sau này tiếp tục duy trì truyền thống đó. Điểm chung của dòng nhạc K-pop đều là nhịp dance loại mạnh R&B, tức là rhythm and blues, bao gồm từ hip hop cho đến soul và funk. Do vậy, mỗi bài nhạc đều cố tạo ra điểm riêng cho mình bằng những điều có thể được bắt đầu từ màu đồng phục của fan hâm mộ và những bộ trang phục giống nhau, những bước nhảy giống nhau trên sân khấu. Vừa rồi là một tiết mục của Tiara trong chuyến lưu diễn thành công hồi năm rồi ở Quảng Châu, Trung Quốc. Dù là một ban nhạc của Hàn Quốc, nhưng nay tiền tài trợ đổ vào cho ban nhạc này đến từ Trung Quốc rất nhiều, và những bộ quần áo của họ trở thành mốt cho fan hâm mộ ở Trung Quốc. Các buổi biểu diễn âm nhạc chỉ là một phần nhỏ so với lịch thăm viếng và chụp ảnh mẫu cho các hãng thời trang của Trung Quốc. Như vậy, các cô gái Tiara không còn là ca sĩ mà trở thành một ngôi sao hỗn hợp, biết hát, biết nhảy, biết trình diễn thời trang và biết cả cách tạo ra một cuộc sống lý tưởng cho fan hâm mộ noi theo.
Để có được một ngôi sao như vậy thưa quý vị, người ta ước tính ra là cần đầu tư vào khoảng trên dưới 4 triệu đô la. Cho nên hợp đồng đào tạo và khai thác thường bắt đầu từ khi các cô gái bước vào độ tuổi dậy thì, thì bắt đầu phát triển nhan sắc và cơ thể dần định hình để có thể xây dựng tiếp cái đẹp. Hợp đồng thường kéo dài từ khoảng 8 cho đến 13 năm, mà nhà sản xuất thì sẽ đầu tư khoảng 4 cho đến 7 năm đầu để luyện tài năng, rồi đưa dần các cô gái này vào những cái cuộc thi âm nhạc hay là các kênh để lăng xê, và những năm sau đó là khai thác để sinh lời. Đây là cả một bộ máy kinh doanh nghệ thuật mà các phép tính về kinh tế, tài chính là trên hết. Ngay cả việc bảo vệ cho mái tóc của ca sĩ khỏi bị fan hâm mộ Việt Nam xông vào giật như từng xảy ra ở sân bay Nội Bài, cho tới phản ứng của ca sĩ về chuyện này để thu phục nhân tâm khán giả Việt Nam ra sao. Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước và chọn lựa kỹ càng. Ngay cả một bài hát khi chia tay cũng được dàn dựng thật là kỹ để lưu lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ, để hẹn gặp lại nhau trong những lần sau. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát mà Lê Hải cùng Minh Anh mời quý vị cùng nghe trong phần kết thúc tạp chí âm nhạc tuần này.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với một điểm báo và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, bí quyết tránh một vụ vụn án khác trước thẩm vấn sau Minh Bạch, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Sydney. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, dân chúng lại xuống đường chống Formosa gây ô nhiễm và đòi chính phủ minh bạch. Hàng trăm người tại Hà Nội và Sài Gòn bị câu lưu. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cam kết không sử dụng trước vũ khí hạt nhân. Dân Ba Lan biểu tình rầm rộ chống chính phủ bảo thủ. Hỏa hoạn tại bang Alberta, Canada vượt tầm kiểm soát.